Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi và đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi là nếp sống, từ bi là nếp sống cao đẹp nhất, không lạc vào tà kiến, không lạc vào tà kiến. Nếp sống từ bi là một nếp sống cao đẹp. Như vậy, chỉ cần chúng ta có hiểu, có thương, đó là hai bài kinh mà chúng ta có thể tụng để giúp cho người sống hết khổ. Còn chúng ta hiểu được người chết, họ có những nỗi oan, họ cần giải, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng mà siêu ở đây, âm ở đây cũng có nghĩa là những cái mà người ta cu mang nặng trĩu ở trong lòng, chưa có cơ hội giải bày. Hôm nay chúng ta hãy nhẹ nhàng, mượn những phương tiện để chúng ta giải khổ cho họ bằng cách này hay cách khác. Bao gồm ví dụ ha, mình muốn mời người đó ăn cơm mà không dám mời thẳng, sợ bị người ta nói. Khi mình đứng lên rồi nói, dạ xin mời tất cả mọi người vô ăn cơm. Trước khi mình muốn mời người đó, mình mời vô trước, mời bà 5, bà 7, bà 8, bà 9, bà 10, lát mình mới vô cái người mình muốn mời. Nghĩa là mình muốn cứu họ, nhưng chưa dám cứu thẳng, thì chúng ta phải đi một vòng và nói họ. Đó là cái phương tiện khéo léo để cứu.
Xin đại chúng hướng tâm về mười phương chư Phật để niệm danh hiệu đức đại hạnh vô hiền Bồ Tát, để tán dương công hạnh của thượng tọa pháp sư Bất Từ Bi Nguyện Lân Mẫn Đạo Tràng về đây để chứng minh và truyền trao một lời pháp sáng hôm nay cho đạo tràng chùa Thanh Nguyên chúng con. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại pháp được bắt đầu.
Amen.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng trên bái bạch thượng tọa giảng sư, thượng pháp hạ hòa. Đây là một phước duyên to lớn mà chúng con đạo tràng chùa Thanh Nguyên và chư vị Phật tử gần xa, có lẽ là nhiều kiếp trước, đã gieo được thiện căn, nay được thượng tọa. Mặc dù Phật sự đa đoan, nhưng cũng dành thời gian của mình về đây được thương tưởng và nhận lời cầu thỉnh của chúng con về đây để truyền một thời pháp thoại đặc biệt sáng hôm nay nhân đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562 tại chùa Thanh Nguyên, thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Mỹ Quốc. Chúng tôi xin được kính giới thiệu đến toàn thể quý vị hiện nay xin được Phật tử hiện diện trước mặt của quý vị, đó là thượng tọa trụ trì chùa Tây Thiên, chùa Trúc Lâm, đất nước Gia Nã Đại, Canada. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để mừng đó sự hiện diện và giải pháp sáng hôm nay của thượng tọa. Chúng con biết quý vị Phật tử đây mỗi vị nào cũng rất đang là háo hức để được nghe những pháp âm vi diệu của thượng tọa giảng sư. Vì vậy chúng con không dám dành nhiều thời gian nhiều trong phần giới thiệu. Giờ đây xin được kính thỉnh thượng tọa bắt đầu cử pháp âm cho chúng con được thập phần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền cho Tôn Đức Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018. Chúng ta đang ở tại chùa Thanh Nguyên, thuộc tiểu bang Hawaii, trong dịp lễ Vu Lan. Sáng hôm nay đại chúng có khỏe không? Có ai lần đầu tiên gặp Pháp Hòa không nè? Không, chả nhiều dữ ha. Vì là 7 năm trước không có gặp. Để đại chúng tháng 4 năm 2011, Pháp Hòa có đến đây một lần để cũng sinh hoạt Phật Pháp. Thì lúc đó là sinh hoạt ở tại Thiền Viện Chân Không. Và Pháp Hòa nhớ là một ngôi nhà hàng Việt Nam ở dưới phố. Và lần này thì chúng ta được gặp nhau ở tại hai đạo tràng chùa Chân Không và Thanh Nguyên. Thì tối hôm qua Pháp Hòa có một buổi ở tại Chân Không rồi, thì sáng nay nói chuyện ở đây. Thì ngày mai, xin lỗi, tối nay lúc 7:30 Pháp Hòa sẽ có một buổi nữa ở tại Chân Không. Thì lần này về đây chỉ vỏn vẹn có 2 ngày cuối tuần. Pháp Hòa quý thầy cố gắng sắp xếp tất cả những thời gian có được. Thì trong 2 ngày cuối tuần, Pháp Hòa có 3 buổi sinh hoạt chính thức của đại chúng. Thì sáng ngày mai, buổi sáng, Pháp Hòa lại có chương trình bay qua bên Đài Bắc ở Đài Loan để có một tuần lễ ở bên đó. Thưa đại chúng, hôm nay đại chúng cùng về chùa dự lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan không phải chỉ là một lễ nữa, mà thường cái ngày lễ này chúng ta gọi là một mùa lễ. Cũng giống như Phật đản bây giờ không phải là một ngày nữa, là một mùa Phật đản. Tại vì sao? Nếu như chúng ta mà ở một cái thành phố nào mà chúng ta có 10 chùa, thì coi như 10 chùa đó sẽ thay luân phiên và tổ chức lễ. Hình như là không Phật tử nào, ít có Phật tử nào mà đi một lễ một chùa. Tại vì chùa này tuần này thì chùa khác tuần khác, mà hãy mình rảnh là mình chạy hết các chùa. Và như Pháp Hòa đó, là quý vị biết không, là Pháp Hòa ăn lễ Vu Lan là từ giữa tháng 8 tới giờ. Tuần sau là ăn Vu Lan ở Đài Bắc. Phật đản cũng vậy, nghĩa là mới có chốn đầu tháng 4 hoặc giữa tháng 3 là cuối tháng 3 là Pháp Hòa đã có bắt đầu đi chứng nói chuyện ở tác lưỡi Phật đạt, và thậm chí nhiều lúc bước qua tới tháng năm rồi mà vẫn còn để Phật đạt. Như vậy thì ngày này đâu còn là một mùa, ở đâu phải còn là một ngày nữa không, mà một mùa lễ. Thì thưa đại chúng, cái mùa lễ Vu Lan này nó có ba sự kiện quan trọng. Cái lễ này nó có ba cái lễ quan trọng. Một, chúng ta gọi là ngày tự tứ. Tự tứ có nghĩa là một ngày lễ mãn ba tháng an cư kiết hạ của chúng ta. Thường thường một năm có 12 tháng, thì 9 tháng là chư tăng chư ni đi hành đạo làm Phật sự, thì có 3 tháng dừng chân lại một chỗ để gọi là an cư. An tức là yên, cư là ở, ở yên một chỗ để phúc liệm thân tâm. Nói như vậy có nghĩa là mình đi giảng thân tâm không có phúc liệm. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình ở yên một chỗ thì lúc nào cũng dễ dàng hơn trong việc phúc liệm thân tâm hơn là mình đi đây đi đó. Không vào ví dụ như á, Phong Hòa mà qua đây mà đi thẳng từ phi trường mà về chùa, rồi từ chùa ra phi trường thì dễ phúc liệm không? Nhưng mà nếu mà quý vị một mẹo xuống Vũng Tàu, quý vị cho Phong Hòa đi một con phố ở quay kia kia gì đó, là thế nào mắt nó cũng phải mở. Nó chợ tiệm này về tiệm này kia, rồi tiệm đi ngang tiệm nào mà để 75% ớt, ủa trong đó bán gì mà rẻ vậy? Tức là thật sự ra thể mình còn ra ngoài thì dù cho mình có phúc liệu cỡ nào thì thủy chung ít vi tế nó vẫn còn có tác ý, nó còn có khởi tâm bốn niệm. Quý vị hiểu ha? Thành thử ra kiết hạ an cư á, kiết hạ là trong mùa hè, an cư ở trong mùa hè 3 tháng. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc Tông á, là từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là 3 tháng. Còn nếu mà Phật giáo nguyên thủy là sau mình 2 tháng, tháng 6 mới bắt đầu, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mới bắt đầu giải hạ. Còn ở đây Phật giáo Bắc Tông thì mình bắt đầu sau lễ Phật đản, kéo dài cho tới lễ Vu Lan. Là thì đến cái ngày này nè, là cái ngày cuối của 3 tháng an cư. Thì trong cái lễ này á, trong khi an cư á, trước khi vào an cư á, nó có một cái lễ gọi là bạch an cư, có nghĩa là mình trình xin phép để mình được ở đây an cư. Ví dụ mình đối với một hòa thượng lớn, mình xin bạch đại đức một lòng thương xót, nay chúng ta an cư ở tại chùa gì đó, con cũng xin theo nương vào chùa này để an cư trong thời gian nào bao nhiêu ngày. Ví dụ như an cư 3 tháng mùa hè, mình xin xong rồi được sự chấp nhận thì mình ở đó mình an cư 3 tháng. Rồi an cư xong rồi đến cái ngày cuối đó, thì mình lại xin phép chư vị tôn đức ở trong cái thời gian mình 3 tháng đó hãy thương con mà chỉ cái lỗi cho con, chỉ lỗi cho con ở 3 điểm. Một là quý ngài thấy, hai là quý ngài nghe, ba là quý ngài nghi. Thấy, nghe, nghi. Thường thường người mình có lỗi là ở, mà người ta có thể nhận ra cái lỗi mình ở 3 điểm. Một là người ta nghi mình có lỗi, hai là người ta nghe mình nói về mình có lỗi, hoặc là đích thân người đó thấy mình có lỗi. Thì mình xin vị đó, nếu con có lỗi ở thấy, ở nghe, ở nghi, xin hãy chỉ cho con, con sẽ như pháp mà sám hối. Như vậy cái ngày lễ này là một cái ngày lễ tự giác. Tự giác là gì? Tự mình xin lên chỉ lỗi cho mình. Vậy thì quý vị thấy rằng cái tinh thần của đạo Phật nó nằm ngay trong cái ngày lễ này, đó là tinh thần tự giác. Mà nếu như mà mình có tự giác, nghĩa là mình tự mình tỉnh thức giác ngộ, xin người khác chỉ nhận cái lỗi và nhận ra cái lỗi đó, và khi mình có tự giác rồi thì mình mới nỗ lực, mình làm gì? Mình chuyển những cái sai quấy của mình để có cơ hội mình trở thành một người giác. là người tỉnh, người trú, người không làm sai. Thường thường quý vị nghe nói đạo Phật mỗi người phải tự mình tu tập, không có ai ăn giùm mình được, không có ai uống giùm mình và không ai thở giùm mình được. Mình phải tự mình làm điều đó. Cho nên nếu người làm được như vậy là một ngày thật là hoan hỷ. Cho nên ngày này còn được gọi là Phật hoan hỷ, ngày Phật hoan hỷ. Tại sao Phật hoan hỷ? Đâu phải là Phật thấy là mình là tu 3 tháng tròn, thấy Phật tử đi chùa đem thức ăn nhiều quá là Phật vui, mà Phật thấy rằng trong hàng ngũ đệ tử của Phật còn có những người biết sanh tâm tàm quý, sám hối, nhận lỗi. Mà người có sám hối, nhận lỗi, sám hối thì người đó có cơ hội cải lỗi để chuyển hóa thân tâm. Như vậy, tinh thần tự tứ là một cái tinh thần cầu tiến. Quý vị nhớ là tinh thần cầu tiến luôn luôn xin người ta chỉ cho mình cái lỗi. Bây giờ có qua một cái ví dụ nhỏ nha. Quý vị thường hay nấu ăn, mặc dù nấu mấy chục lần, cả trăm lần, nhưng mỗi lần mình nấu xong một cái nồi thật là to cho đại chúng, hình như mình chưa đủ tự tin, cái mình phải kêu một người khác, chị nếm cho em coi nó mặn ngọt ra sao, rồi còn thêm câu cái chú lúc này cảm bữa nay lạc miệng quá. Mình phải nhờ một người khác chỉ cho mình, người khác nếm thử rồi người ta góp ý với mình để mình có thể làm cho cái đó nó tốt. Mình làm mặt rồi mình đứng ở trước kính rồi, hay là mình mặc quần áo rồi phải đứng xa xa ra nhìn, rồi thậm chí phải chỉnh, phải sửa. Thế thì quý vị thấy mỗi khi chúng ta bước ra khỏi cửa thì chúng ta chỉnh sửa bản thân, thì cũng như thế, chúng ta cầu chỉ cái lỗi để chỉnh sửa ở bên mình. Như vậy gọi là tự tứ. Và quý vị nhớ là tự tứ chứ không phải là tự tử. Có qua có một sư cô huynh đệ đi tu năm sáu mấy tuổi, lẫn ra cái kiểu mà người lớn tuổi thì hơi quên quên, mà nãy không biết cô chúc nguyện đây là nhiêu tuổi không biết, mấy chục. Hồi nãy mà cổ ngô mà cổ thọ giới mà quý thầy nói cổ là y giáo cũng hành mà cổ làm như lính vậy. Y giáo cũng hành. Thì cái cô phật tử, cái cô mà huynh đệ phóng hòa, cô đi xuất gia năm đó cũng lớn gần 70 tuổi rồi. Cái em cũng dẫn cô đi ăn cư vậy, cái cổ ngô cổ làm tự tứ bạch đại đức. Hôm nay chúng ta tự tử, con Sa Di Ni pháp tịnh cũng xin tự tử. Tự mình xin cái lỗi chỉ cho mình cái lỗi. Như vậy thì xin đại chúng là đôi khi người ta chưa kịp chỉ lỗi thì mình cũng đã phải tới mình xin rồi. Không lúc nào một cái lễ lớn nào mình tổ chức mà không có cái câu đó ở phần cuối. Đại lễ hôm nay được tổ chức mặc dù cố gắng hết sức nhưng ban tổ chức không thể nào tránh những sơ thất. Kính mong cho tôn đức và đại chúng thiện tình bỏ qua cho. Mình tổ chức đám cưới, hôm nay gia đình chúng em thật là vinh hạnh, sự hiện diện của quý vị là một hao tốn cho gia đình chúng tôi. Sự hiện diện của quý vị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Trong thời gian tổ chức hôn lễ chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót, mong gia đình hai họ bà con quý phụ điểm tình bỏ qua cho. Như vậy thì quý vị thấy không cái gì mình làm, thậm chí bạn của mình tới chơi, một người bạn, hai người bạn mình tới chơi, khi người ta ra về mấy ngày nay mấy anh chị ở nhà thôi, nếu sự tiếp đón không có được chu đáo của anh chị vui lòng bỏ qua ai ba nghe. Tức là mình làm cái gì rồi á, mình cũng xin người ta một lời. Thưa đại chúng, không biết mình có hay không, nhưng mình nói câu đó người ta mát gì? Mát ruột, mát bụng, mát dạ. Đó. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc sống này, cái tinh thần xin lỗi là một tinh thần cần có. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta không phát cái tâm đó thì
cái tức, cái hạnh chúng ta thiếu. Và đồng thời khi chúng ta sống mà chúng ta biết được cái điều đó thì luôn luôn người khác quan nghĩ với chính mình. Thậm chí mình đi mình đụng người ta một cái thật đau mình, vậy mà mình xin qua mình nói xin lỗi, người ta bỏ qua liền. Thậm chí nhiều khi xin lỗi rồi người ta còn mắng mình câu đuôi nè, muốn chi là mình không xin lỗi. Cho nên cái tinh thần tự tứ trong nhà Phật là tinh thần cầu tiến, cầu muốn được cải hóa tự thân. Mà được như vậy thì người đó mới có cái cơ hội tiến bộ. Thưa đại chúng, ngay cả Đức Thế Tôn sau 3 tháng an cư, Ngài cũng bước ra khỏi giữa đại chúng. Ngài xin đại chúng như thế này: trong 3 tháng qua, chư tăng có thấy tôi có bất chánh niệm ở lời nói, ở hành động, ở suy nghĩ không? Đó, xin Đức Phật và xin chư tăng chỉ lỗi. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đứng ra là Đức Thế Tôn. Ngài là bậc khai đạo, bậc chỉ đạo, bậc ngộ đạo, bậc chứng đạo. Ở nơi Ngài, thân không có lỗi, miệng không có lỗi, ý không có lỗi. Thì Đức Phật phải làm cái chuyện xin chỉ dẫn. Còn chư tăng thấy Ngài có lỗi thì chỉ, không có lỗi thì nói lời tán thán. Cũng như vậy, khi giờ một vị nhỏ quỳ ở dưới xin chỉ lỗi, thì nếu có thì vị đó chỉ, còn không có thì vị đó đáp tốt lắm, nghĩa là thầy là người biết nhận cái lỗi, biết xin cái lỗi đó. Cho nên thầy không có lỗi, tôi chỉ có lời khen thầy tốt lắm. Và cái thầy quỳ ở dưới nói con xin nghe, tiếng Hán gọi là thiện đáp nhỉ. Có nhiều khi thiện với nhỉ với tử nghe đâu có quen. Tác bạch xong cái thầy trên thầy nói thiện, cái với tử cũng nói thiện. Bởi vì cho nên á, trước khi làm cái lễ mình phải hướng dẫn rồi. Thì thôi bây giờ có quà nói sơ. Cái mùa lễ này mang cái ý nghĩa thứ nhất là ngày tự tứ của chư tăng. Cái ý nghĩa thứ hai là ngày Vu Lan báo hiếu. Chữ Vu Lan là mình nói tắt, nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Phiên âm từ tiếng Phạn là Ulaanbaatar. Ulaanbaatar là tiếng Phạn, mình phiên âm là Vu Lan Bồn. Thì cái chữ Bồn này á, nó chỉ có nghĩa là nó chỉ là cái chữ phiên âm trong chữ tiếng Phạn, chứ nó không hề có cái nghĩa bồn là chậu là thao. Có nhiều vị nói ngày hôm nay cúng chay tăng chi chi tăng á là phải mang để đồ trong cái thao, trong cái chậu á, nó mới đúng cái nghĩa là Vu Lan Bồn. Và cái thứ hai nữa là bà Thanh Đề á, đọa địa ngục á, ôm cái bồn, ôm cái chậu máu trên đầu á, cho nên lễ này được gọi là Vu Lan Bồn. Giải như vậy là không có đúng, bởi vì nó là chữ phiên âm chứ nó không hề là nghĩa, cho nên không thể hiểu nghĩa chữ đó được. Mà chúng ta ráp hai chữ Vu Lan là tiếng Phạn, nghĩa là gì? Nghĩa là cứu những người đang khổ đau, cứu những người đang trong cái cảnh khổ. Mà cái cảnh khổ không có cái khổ nào bằng cái khổ như người đang bị treo ngược. Cho nên mình mới ráp thêm hai chữ tiếng Hán nữa là báo hiếu. Chữ Vu Lan là tiếng Phạn, chữ báo hiếu là tiếng của mình, tiếng Trung Hoa. Cái chỗ này chúng ta gọi là Phạn Hán ráp lại. Tại sao gọi là báo hiếu? Bởi vì ngày hôm nay là ngày để chúng ta tưởng nhớ những cái ơn đức trong đời này để chúng ta báo đáp. Mà cái ơn đức sâu nhất, nặng nhất, khó có từ ngữ diễn tả nhất, đó là ơn của cha mẹ. Bên cạnh đó còn có ơn của thầy tổ, ơn của mọi loài chúng sanh, ơn quốc gia, ơn của tất cả bằng hữu bà con của mình. Cho nên mình báo hiếu. Rồi bây giờ mình báo hiếu bằng cách nào? Đối với người sống thì chúng ta tự nhắc nhở mình, người này còn đang hiện hữu, chúng ta cần phải tri ơn và làm tất cả những gì có thể để làm cho họ vui. Như cái lời thơ đó: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Đó là một cái câu để nhắc nhở, để chúng ta nhớ rằng cha mẹ hiện còn là Phật tại thế. mình lấy biểu tượng là cha mẹ, nhưng chúng ta cũng không quên ngoài ơn cha mẹ còn rất nhiều những ơn nghĩa khác. Cho nên chúng ta cần phải báo hiếu, cần phải báo đáp. Như vậy đối với người sống thì chúng ta báo bằng cách đó. Bây giờ đối với người mất thì chúng ta báo làm sao? Bằng sự cầu nguyện, bằng sự cúng tế. Thật sự mình cúng, họ nương nhờ thần lực họ về họ hưởng hay không, với con mắt của chúng ta không còn thấy. Bởi vì sao? Cái gì sau lưng mình là mình hết thấy rồi. Chứ đừng nói là có nhiều khi trước mặt mà xa chút là mình đã không thấy rồi. Vậy thì có những cái chúng ta không thấy thì không có nghĩa là không có, mà tại chúng ta không thấy mà thôi. Có những cái nó có, đâu phải là chúng ta nó không có, mà bởi vì chúng ta không biết. Mà cuộc đời này chúng ta có biết thì biết được bao nhiêu? Quá hạn hẹp, phải không? Cho nên Đức Phật ấy, lấy cái móng tay Phật vào biết đất, Phật hỏi chúng ta, đất ở trong móng tay của ta nhiều hay đất ở trong đại địa này nhiều? Các thầy đáp, đất trên đại địa nhiều hơn so với đất trong móng tay của Thế Tôn. Đức Phật nói, những gì mà tôi nói, tôi biết, tôi nói cho quý vị, tôi biết được như đại địa. Hay là nói cách khác là những gì ở thế gian này nó rộng như đại địa, còn cái mà chúng ta biết như là đất ở trong móng tay. Hay nói cách khác, Đức Phật nắm một tấm lá lên, Đức Phật nói, những gì mà tôi biết nhiều như lá trong rừng, những gì mà tôi cần nói với quý vị như lá trong móng tay. Bởi vì Phật chỉ nói trong cái xung quanh cái vấn đề của chúng sanh mình. Ví dụ như con người của chúng ta sống là gì? Tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh. Thì Phật nói vòng vòng những cái ham bình thường, còn những cái xa vời hơn nữa mà chúng ta không mới tới thì Phật hỏi nó. Như vậy báo đáp hiếu là chúng ta hiếu cho người sống và cũng hiếu cho người Phật. Mà nếu mà người sống mà họ giảm được cái khổ đau thì họ chết và cũng được bình an. Cho nên chúng ta thường gọi là âm siêu du thân. Ngày hôm qua giờ hay là từ hôm thứ sáu đến nay ở chùa Thanh Nguyên có tổ chức trai đàn phạt độ. Phạt độ là gì? Giải oan là gì? Chữ bạc á nghĩa là mình nhổ cho sạch đúng cái gốc của mình. Ví dụ quý vị tụng cái bài chú gì, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Diệt Dạ Tha, quý vị thường gọi bài chú đó tên gì nè? Chú Vãng Sanh, phải không? Nhưng mà cái bài chú đó quý vị gọi là chú Vãng Sanh là quý vị gọi tắt. Còn cái bài chú đó nếu cho gọi cho đủ cái tên đó là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Dướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà Ra Ni, là bài thần chú đó có khả năng nhổ trừ, gọi là bạc. Bạc là nhổ lên tất cả những nghiệp chướng căn bản. Để làm gì? Để sanh về tịnh độ. Đà Ra Ni là một bài thần chú tụng để nhổ sạch cội gốc các khổ đau. Như vậy thì trai đàn là một cái đàn tràng, giống như quý vị thấy xếp bắp trên chánh điện vậy đó. Con Phật này Bồ Tát kia xung quanh đó là một cái đàn tràng. Đàn tràng này cúng toàn là những thức ăn thanh tịnh, trai từ tâm cho đến phẩm, cho nên gọi là trai đàn. Cái vị cúng, cái vị thầy cả lên cúng phải thanh tịnh. Sáu thầy ngồi làm kinh sư phải thanh tịnh. Đàn tràng đó phải thanh tịnh. Người cúng phải thanh tịnh. Thí chủ hoặc tham dự đàn đó phải thanh tịnh. Thanh tịnh, thực phẩm đem lên cúng tất cả là bằng những thức ăn chay là thanh tịnh, gọi là chay đàn. Rồi chay đàn này làm gì? Để giải oan, giải những cái oan ức của những người trên cõi đời này mà người ta sống. Có nhiều khi hiện tại đây nè, sống sờ sờ đây nè, và có những nỗi oan không biết nói cùng, có những niềm đau nỗi khổ nói không cùng không tận. Bởi vì ai hiểu mình mà nói, ai chịu nghe mình mà nói. Mình mới vừa mở miệng nó đứng đi nó hoài, mình mới vừa muốn nói câu chuyện gì đó nữa, nhà đang yên ổn hơi nữa, lúc người đó đang giận mình không dám nói, tại vì nói người đó giận thêm, thế là mình chờ người đó nguội mình mới nói. Tới hồi người đó nguội lắm thì bắt đầu mình đem câu chuyện đó ra cái mặt ngang, không cho nói. Nói nhà đang yên ổn muốn có chuyện hoài, rồi rốt cuộc mình không nói được. Rồi cuối cùng cả cuộc đời này bao nhiêu niềm đau nỗi khổ mình ôm ở trong lòng, ai giải cho mình đây? Chỉ cần nghe những bản nhạc thôi, nghe những bản nhạc nào mà thấu cái tâm trạng của mình, cái ngồi khóc, ngồi khóc phải sao khóc thì hay quá, dạ hay sao, vừa hay thì sao biết không? Tại vì nó quánh ngay cái chỗ đau của mình, đau hoàng hoại chưa hay, rồi mình uống mình ở trong cái mệt, trong cái gối, trong cái giường để đau khổ. Cuối cùng một ngày nào đó trời thì mưa, lác đác chẳng thì nó buồn hiu, nhà thì nó vắng tanh, lòng nó lạnh ngắt, chịu không nổi chết. Cũng giống như cái cô mà thiếu phụ nam xương, chồng đi lính về mà ôm con, nói con ơi lại đây với bố. Đứa nhỏ nó xô ra nó nói ông không phải là ba tôi, ba tôi chỉ về ban đêm thôi. Trời đất ơi, nói như vậy là tiêu rồi. Thế là người chồng nghi vợ và không có bao giờ hỏi vợ lý do gì, chỉ nghi thôi, rồi lạnh nhạt với vợ. Cô này cũng có cái tự ái của mình, mình nghĩ chồng đi lính, mình phủ phận, không về nhà, không biết cảm ơn, không biết trân trọng cái phủ phận của mình mà còn đối xử với mình như vậy. Bây giờ không có gì để nói, chỉ có cách nhảy xuống sông tự vật chết. Khi mà cô tự vật cô chết rồi thì lúc đó còn hai cha con thôi. Ban đêm bên cạnh bàn thờ đèn dầu leo lét, ông ôm đứa nhỏ thì cái bóng con nó dội xuống tường. Lúc đó đứa nhỏ nó mới chỉ vô tường, nó nói ông ơi bố con về rồi đây nè, bố con nè, đêm nào bố con cũng ngồi đây và mẹ con nói chuyện với bố con. Chừng đó ông mới biết vợ của mình đã ví mình với vợ như hình với bóng, tối nào cũng ngồi nhìn vô cái bóng của chính mình, tưởng như là chồng mình, để nói những lời than thở tâm tình. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh để khổ luân hồi cực hạn. Vì vậy người ta thấy cái nỗi oan của cô thiếu phụ ở làng Nam Chương mới lập cái miếu thờ cô. Và sau này mình mới có bài thơ: nghi mút đầu gần tỏ khói xuân, miếu ai như miếu vợ chàng trương, ngọn đèn dầu tắt từng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vầng nhật nguyệt, nghĩa là sao? Nỗi oan này chỉ có trời đất biết thôi. Nhật nguyệt tượng trưng cho trời đất, tượng trưng cho nghĩa là chúng ta thường nhiều khi oan quá đó là sao? Thôi trời đất biết cho tôi, tự tâm biết cho tôi. Chứng quả có hai vầng nhật nguyệt, giải oan chi muộn đến đàn tràng. Cho nên muốn giải oan phải có một cái đàn tràng giải oan. Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng trương khá phụ phàng. Đó là một cái bài thơ để người ta nói lên cái nỗi oán của thiếu phụ. Và phụ Nguyễn Du cũng có những cái lời như thế ở trong cái tác phẩm gọi là Văn Thập Loại Chúng Sinh. Nước tịnh bình, sái hạt dương chi. Tức là ngài cụ Nguyễn Du cũng muốn tất cả, mời tất cả các loại vô hồn. Quý vị có thấy nhiều khi mình sống trong cuộc đời này sống sờ sờ mà không có bạn, không có người hiểu mình, cô đơn không? À, cô đơn lắm. Mà cô đơn như vậy gọi là vô hồn đó. Những tâm hồn vô hồn, không người hiểu mình, không có ai hiểu thấu mình. Mà nếu người ta có, nhiều khi người ta hiểu nhưng mà người ta muốn phủ nhận, tại sao ta chịu trách nhiệm? Ta nghe mình rồi ta phải làm đó. Ví dụ như ta biết cho mình cần ké xe đó, ta nói chị lát chị có đi đâu không? Ta biết rồi đó, sắp sửa câu ké cho em quá nha. Dạ em mở em đi mượn. Nhiều khi mình đoán được người đó cần gì, mình không có lòng, và không có lòng thì mình làm gì? Từ chối thay vì mình từ nguyên. Thay vì mình tự nguyện mình giúp, nhưng mà mình hiểu người đó. Nếu mình hiểu người đó thì lòng từ bi mình phát. Nhưng mà có đôi khi tâm lành mình chưa đủ, mình hiểu quá người đó cần gì cho nên mình từ chối thay vì mình từ. Phải không? Mà người đó bị từ chối nhiều lần thì đôi khi người đó buồn quá, người đó tự vẫn. Tự vẫn ở đây có đôi lúc không phải nhảy sông nhảy lầu mà chết, mà người đó tự giam mình vô một cái chỗ tối xa lắm tất cả mọi người, không còn muốn gặp ai, không muốn nói chuyện về với ai, và nó trở thành ra một cái gì, một cái bệnh trầm cảm, một cái bệnh mà hiện nay đây thế giới xã hội này nhiều người bệnh lắm. Và thưa đại chúng, càng uống thuốc trầm cảm thì càng không. Cho nên người Phật tử, nếu ba ngày nay quý vị là những người đã đến đây tham dự cái trai đàn bạc tổ giải oan, nãy giờ Pháp Hòa nói oan đâu, cái oan cần đến giải cũng như oán cần đến giải. Tại sao? Bởi vì oán mà không có giải thì nỗi chết nó còn, oán mà không mở thì oán nó trầm chất. Vì vậy mà chúng ta không bao giờ giải được. Ở đây có ai tụng kinh Diệu Sư chưa? Nhớ cái bài hàng năm quý vị tụng, mình tụng không? Giải kết, giải kết, giải oán. Tại sao nói cái ba câu giải kết, giải kết, giải oán kết? Mà kết là gì mà phải giải? Kết nghĩa là khổ, giải nghĩa là mở. Hàng ngày chúng ta sống ở đời, mình nghiệm lại có mình giải nhiều hơn mình kết nhiều, hình như mình kết nhiều hơn giải. Mà nếu có giải, giải khác. Mà mình nên kết thù, kết oán thay vì kết bạn, kết tình. Mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì mình kết thù, kết oán. Kết thù, kết oán ở đâu? Bằng lời nói, bằng hành động. Có nhiều khi ta có chồng kiểu thì mình đâu, nhưng mà tại tôi nghe ta nói cho nên tôi ghét. Và tại sao ghét? Nó học đọc gì đó tôi, tại tôi nghe nó tôi ghét. Kỳ cục không? Mà mình kỳ cục mà mình không thấy. Mà mình tự kết quan kết trái. Trái là gì đúng không? Trái là nợ. Chữ trái nghĩa là nợ. Mình có rất nhiều những quan trái, nghĩa là những món nợ kỳ cục. Có nhiều khi ghét cùng ghét kém, ghét cùng ghét kém cũng có. Mà thậm chí mình ghét người nào mình muốn người khác ghét em, cho nên mình là ghét người đó và thấy người kia nói chuyện với người đó mà thật ưa. Mà Phật tử là không có tinh thần đó. Nếu mà còn tinh thần đó là chưa có thể giải thoát, mà mình đang giải kết những cái nội kết. Chùa và chùa chung ai cũng có quyền đi hết. Phật tử được đi chùa này, được đi chùa nọ, thầy nào tới giảng mình đi nghe nhạc, mình đi nghe pháp chứ mình có đâu có đi làm cái gì sai. Cho nên tại sao mình phải phân ranh giới? Mà phân ranh giới chưa đủ khả năng, chưa đủ thâm tịnh để đến cái đàn tràng giải oan bạc tổ. Tổ là gì? Là vượt qua, nhổ sạch những cái nghiệp khổ để đưa người đó qua chỗ ăn, gọi là bạc tổ. Ví dụ như hôm nay á, mình có nội kết với một người nào đó, nhờ mình đi cái đàn tràng mình hiểu. Bây giờ mình kêu người đó, chị, 2 tháng nay tôi nội kết với chị, anh 3 năm nay tôi nội kết với anh, lý do nào mình nội kết? Nói ra giải tỏa. Mà mình giải tỏa được rồi á, nhẹ không? Nhẹ lắm. Dạ lắm. Ở đây ai tụng kinh Địa Tạng rồi nè, quý vị có nhớ một câu trong Phật thứ 7 không? Những kẻ đó như mang đá nặng đi trong bùn càng lún lút sâu. Ai nhớ không? Chữ đá đó là gì? Đó là nghiệp của mình. Chữ bùn là gì? Là ác đạo, là địa ngục, là ngạ quỷ, là đau khổ. Bây giờ hỏi thử trong người của chúng ta, ai chưa từng mang đá không? Hình như ai cũng có hết, mà không quá là nặng hay nhẹ, mà khiêng lâu hay khiêng nào, tỉnh giác thì bỏ xuống sớm. Mà quý vị nhớ là hễ mình càng mang, càng đi xa thì nó càng nhẹ, càng mệt càng nặng, mà mình nhận ra đá nặng mình bỏ nó xuống nhẹ liền, đi trong cùng lỡ có lún cũng không đến nỗi. Còn cùng đã lún mà mang cục đá thì nó lún sâu hơn. Cũng như thế, chúng ta sống trong đời vốn đã khổ, mà chúng ta giận người này trách người kia lại càng khổ. Ví dụ như thân bệnh đã khổ rồi mà có cái tật hay giận, ta mang thuốc để trước cái buồn giận không muốn. Mình bệnh mà người ta chăm sóc mình mà ta lỡ lúc thôn nên thuốc để chút mà giận thì đắp bồ khổ. Thân bệnh đã khổ, nhịn ăn vì giận đói thì khổ. Vậy thì khi mình đã bệnh là khổ rồi mà giận người ta mang thuốc để mang thức ăn để mà mình giận nữa, ai lỗ? Mình lỗ. Như vậy có phải lún sâu hơn trong cuộc không? Nghiệp lực của mình cục đá mình mang là bệnh, rồi cho cái tấm thích sống giận hờn ngoài là đi trong buồn chứ gì nữa. Như vậy thì phẩm kinh thứ 7 trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng nói trong cái phẩm thứ 7 khởi đầu, ngài nói nghĩa là phàm phu chúng sanh khởi tâm động niệm không có cái nào là không lỗi. Như vậy quý vị thấy một chút gì mình khởi ra nhiều khi nó lợi cho mình mà hại người là cũng khác. Ví dụ mình ngồi cái mình lựa cái đi vòng cái mình thấy chỗ nào mà tốt chen cái mình ngồi, thậm chí người ta để cái chỗ đó rồi cái mình chắc lên giờ chỗ để mình được ngồi, không có gì sai. Nhưng mà chỉ chút đó thôi là mình thấy chúng sanh mình là thường sống bằng cái lợi, mình đem cái lợi về mình. Như vậy thì bây giờ bạc độ là gì nè? Bạc là nhổ, độ là cho qua, nhổ những cái khổ của người, đưa người qua cái cuộc bạc độ. Giải là mở, oan là những cái mà người ta không thể nói lên, mà người ta không thể nói lên mà lâu ngày mình thấy người ta im mình cứ chăm, mình thấy người ta im mình cứ nói, mình tưởng đâu là ta sai, thiệt sự ta đang nhịn. Mà người ta nhịn mình một lúc nào người ta không chịu nổi, người ta đông ra người ta oán hận mình cho tới chết, thì là bắt đầu từ oan nó sanh oán. Từ oan nó sanh oán, oan là một câu chuyện bị người ta hiểu lầm, oán là một cái tâm mà người ta cho trên người. Cho nên mình sống ở đời, nếu mình giải được cái oan, giải được cái kết, thì đó là cái phước của mình. Mà ngày hôm qua mình nói tại trường chứ không, cái phước đó là phước gì? Cái phước đó gọi là bình đẳng phước. Cái phước đó gọi là bố thí. Mình tha lỗi cho người ta cũng có phước. Tại sao có phước? Trước hết là mình hồi nhẹ một tá rồi, không có còn gì để phước bật nữa. Phước không? Phước. Bây giờ ăn thì ngon, ngủ ngon. Còn hồi xưa giờ ăn không ngon, ngủ không yên. Thì mình thấy là tại sao vì mình chấp trước một công việc, một cái vấn đề nào đó. Cho nên cái lễ này nếu mà mình giải được cái oan cho ai, đó là mình báo hiếu. Mình giải được cái nỗi chết với ai, đó là mình báo hiếu. Mình cứu người ta hết khổ, gọi là buôn lan báo hiếu chứ gì đâu. Như vậy thì cái lễ này không còn là một cái lễ bình thường. Chúng ta chỉ đi chùa giữ lễ, tụng kinh, cài hoa hồng, ăn cơm chay, nghe văn nghệ thì chúng ta về. Mà cái nội dung của cái lễ này là chúng ta phải làm sao giải được cái khổ trong lòng mình đối với ai đó, để cho mình với người tha thứ cho nhau, thì sao tâm mình tư thả, thông thái, thông dung. Còn mình ôm chặt thì mình nặng nề. Và quý vị cứ nhớ cái hình ảnh trong cái câu kinh Địa Tạng phẩm như vậy, những người như vậy là mang đá nặng đi ở trong cuộc đời. Chữ thật nó có hai nghĩa. Cái vật nặng gọi là thật, một cái khối lượng to gọi là thật. Cho nên cái gì mà nó nặng, nó có cái trọng lượng to lớn đều là thật. Thế thì hôm nay giải oan cũng phải cần, mình cần giải oan, người cũng cần giải oan. Mình cần được độ, người cần được độ. Mình cần được nhổ tất cả những cái cội gốc khổ đau. Mà cội gốc căn bản là gì? Ai nhớ không? Nhà Phật hay nói ngoài, đi chùa để tu, mình cứ nói ngoài ba thứ thôi. pháp. Thật sự ra thưa đại chúng, cái phiền não của chúng sanh mình đó, 10 thứ là không phải 3 thôi, nhưng mà gom gọn còn 3 thôi: tham, sân, si. Mà si là cái tội đó. Tại vì si là gì? Khi mình không thấy lẽ thật, mình không thấy được cái thật tướng chân thật của nó đều là si. Có một ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hoa này, mình nhìn nó mình biết đây là hoa hồng màu trắng còn đang tươi, đó là mình dư thật cái tướng của nó. Bây giờ mình quán sâu chút, tuy gọi là hoa tươi nhưng bản chất của hoa tươi này là héo, hư, gọi là rụng rã ra, thấy được cái bản chất của nó. Cho nên khi nó tươi thì enjoy, cắm chân. Khi nó rã, hốt dục. Khi nó rã ra, nó từng chấm, nó dơ, nó hư, làm rã, hốt dục, làm mà không khổ. Bởi vì thấy được bản chất của nó. Mà người thấy được bản chất của tất cả mọi hiện tượng, từ vật chất con người đến vũ trụ xung quanh, thì người đó hết khổ. Mà người đó hết khổ thì người đó có khả năng cứu khổ cho người. Cho nên đó, Ngài Địa Tạng, Địa Tạng là cái tâm của mình, cái tâm lượng của mình. Nếu tâm lượng mình sáng như viên minh châu thì mình có thể đi vào địa ngục. Nếu tâm lượng mình kiên cố như cây tích trượng, mình mới có đủ khả năng vào địa ngục. Cho nên người muốn cứu khổ cho người khác đã phải có hai bảo vật: một là tích trượng, hai là minh châu. Tích trượng là ý chí, minh châu là trí sáng. Có ý chí là một việc, mà phải có trí tuệ để làm sao cứu người đó. Muốn cứu họ mà không biết cách cứu, nhiều khi chưa cứu họ xong là mình cũng sao, cũng đi luôn rồi. Cho nên hôm nay là cái ngày chúng ta giải những cái oan kiêng ở trong lòng. Mà mình giải được cho người thì mình giúp cho người hết khổ. Mà người hết khổ thì người ta sống được an vui. Sống được an vui thì nhà Phật là dương thân. Mà quý vị thấy không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, anh em, chị em mà hòa thuận với nhau, một năm thế nào cũng gặp nhau cái ngày giỗ. Mà anh em đề huề hòa thuận với nhau, gặp nhau trong ngày giỗ cúng như vậy, cha mẹ có vui không? Vui lắm. Dù một chút trà, dù là một dĩa bánh, nhưng mà cha mẹ nhìn xuống thấy đàn cháu con hòa thuận. Nhưng mà nếu như trường hợp đó mà nhà nào lấy cúng đó là mình biết. Nếu mà giận nhau rồi là không muốn nhìn nhau, không muốn thấy nhau. Mà thậm chí dỗ của ba mà năm anh em mà mời có hai cặp, còn ba cặp kia thích, ba cặp kia tự cúng với nhau, còn hai tu với người này còn rồi. Nhiều đó thôi là mình thấy cúng như vậy, người sư người âm sao sư cho nó. Bởi vì mình cúng bằng tâm niệm giận ghét. Thậm chí mà đang cúng người anh, người chị, người em nào trong gia đình của mình bước vô, mình gặp họ, mình bước phổi lên rồi, xá xá thì nghe cắm vô lẹ, vô phòng tập, không nói năng gì hết, rồi lạnh lùng với nhau. Thì dương không thới, âm không siêu. Như vậy thì chúng ta có cái tâm niệm chưa đủ. Mình có cái tâm niệm là muốn cái âm được siêu, dương được thới, thì cái ý niệm đó nó là một cái ý niệm rất là tốt. Cái ý niệm đó rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải thể hiện cái ý niệm đó bằng cụ thể, bằng cái cách sống của mình. Không vào ví dụ này ha, cái chùa nào á mà có chúng ở đại chúng hoan hỷ vui vẻ thì cái chùa đó có người. Mà chùa nào mà lấn cấn, không có hòa thuận với nhau thì người này giận, người kia hờn, nó đi xuống cái chùa nó lạnh. Mà cái chùa nó lạnh thì mình thường gọi là nhang thì tàn khói lạnh. Mà nhang tàn khói lạnh chứ Phật cũng lạnh chứ đừng có nói bằng linh. Phật còn không có ăn thì lấy gì thú linh. Cho quý vị thấy không? Mình nói một cái ví dụ vậy thôi. Cha mẹ mà thuận thảo có bữa cơm đậm ấm với con cháu, mà hễ bữa nào mà cha mẹ mà gây ngổ là nhìn vô cái bàn ăn toàn là phút luôn vô. Tại vì mẹ đi rồi, mẹ giận mẹ đi rồi, cái ba buồn cũng có gì cái ba cứ nấu, thậm chí ba làm biến nấu, cái ba ra ba kêu một hai món về ba để trên bàn, rồi buồn quá ba cũng chẳng ăn, ba nói nè đồ ăn sẵn rồi mấy đứa ra ăn đi. Tự nhiên mình nhìn cái nhà đó mình cũng thấy sao ăn gì nổi nữa, cho nên rồi cái nhà đó, cái khí trong nhà nó buồn, cho nó là âm không siêu rồi đó, phải không? Bởi vì dương không có thấy, dương là những người còn sống. Cho nên á, mỗi lần tụng kinh á, mỗi ngày chúng ta đều tụng âm siêu dương thấy, mà nghĩ rằng là mình nghĩ cõi âm là cõi đâu dưới đất á, nhưng mà không phải đâu. Khi mà ở tận ẩn tàng bên trong của chúng ta có được sự cùng an thì tự nhiên nó thoát ra được cái âm sáng. Quý vị để ý coi, nhà nào mà gia đình vui vẻ bước vô cái không khí nhà, cái dương á, cái khí dương nhà đó. Cho nên có nhiều khi mình đi vắng mình bỏ nhà trống hoài, cái nhà nó có gì có khí âm, cái mình vô mình đến nhà này sao thấy lạnh lạnh, nó lạnh là từ cái trái tim lạnh của mọi người sống trong cái nhà đó, mà từ cái trái tim lạnh nó thoát ra cái khí là cái lực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, hôm nào mình đi đâu mình bước vô gặp một cái người mà sao họ lạnh lùng, họ không nói chuyện với mình, có niềm nở, có chào đón, có gì mình nói sao, trời ơi những người lạnh lùng quá. Họ tỏ ra một cái khí lực, mình cảm nhận họ có welcome này. Cho nên ở Hawaii có cái câu gì mà mỗi lần gặp nhau I love you, I welcome you đó. Nói sao? Hello, hello nè. Cho nên lát nữa mình phải học nói hello nè. I love you, I welcome you. Mà thường thường tiếng Mỹ, mình đi đâu mà được người ta welcome. Mà đôi khi người Mỹ họ còn nói thêm một câu nữa, warmly welcome, tức là một sự chào đón rất là nồng ấm. Chào đón chưa đủ nữa, ta phải làm sao cho người ta cảm thấy được một sự nồng ấm. Cho nên đó khi mình tới nhà, ta phải khai thác đèn cày, và đèn cày nó có cái mùi đó, nó làm cho cái nhà tự nhiên thấy nó có cái gì nó ấm cúng. Người Mỹ ăn cơm mà khai thác đèn cày nhìn cho nó romantic, và mình hay nói là cái từ của mình là ấm. Mà cái tâm lý của chúng ta bước vô nhà nào mà có đèn sáng, tự nhiên mình thấy nhà nó có gì đó nó sáng sủa. Nhà mà màn thì kéo xuống, đèn cũng chịu mở, trời ơi bước vô thấy nó âm vô chịu không nổi. Cho nên lại đi đâu thôi mẹ tới nhà mở cửa sổ lên hết để cho nó thoáng sao, rồi không khí trong nhà nó còn ngạt thì phải mở cửa sổ cho cái không khí nó vào. Thế thì có phải chúng ta luôn luôn chúng ta sống mà chúng ta muốn có cái dương khí nó tịnh không? Và cái dương khí nó tịnh là nó ủi cái âm khí đi. Và âm khí này từ đâu? Từ tâm hồn buồn tẻ quán chất dần hờn là luôn. Đừng có nói hôm nào mà thầy cũng tiểu vui tới chùa thì nó khác à, hôm nào thầy cũng tiểu thầy cũng vui vô nó cũng cảm thấy nó khác. Rồi bây giờ bữa nào mà nguyên cái ban nhà bếp vui cái vô thấy khác không? Thì ăn cái gì em mới cho mà bữa nào mà nguyên cái bếp mà vui cái đấy đi rồi chơi đi chợ. Như vậy thì quý vị thấy không, âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu phù đồ. Cái âm khỏi âm và khỏi dương, cái lý sống nó không có khác nhau. Cái câu nó vậy đó, âm dương vô nhị lý, cái lý lẽ sống ở trong cõi âm cõi dương nó không có khác, nhưng mà cõi sống và cõi chết nó có cái đường riêng. Bây giờ tôi gọi ví dụ nha, mình cõi sống á, muốn người ta ăn thì phải mời, phải không? Muốn ta ăn phải mời, rồi bày lên bàn xong mời người ta tới ăn. Thì cái cõi ấm nó cũng vậy, muốn mời người ta ăn phải cúng. Nhưng mà cái cúng mà thì để trên bàn thắp cây nhang đối diện với người đó lầm lầm giao tiếp tâm thức của mình với họ gọi là cúng. Nhưng mà người còn sống đâu cần, người còn sống thì chỉ cần đứng lên, dạ thưa quý cô quý bác, hôm nay nhà con có tiệc gì đó, con xin mời quý bác tới đây chung vui với gia đình con. Giờ này tiệc đã sẵn sàng, mời quý bác chung vui. Không cần thắp nhang trước mọi người. Hôm nay nhà con có đám cưới, con xin cúng mấy ông cho bà. Quý vị thấy không? Cái lý là nó giống nhau nè, là mời ăn. Nhưng mà cái cách đó thì khác, phải vậy không? Người sống thì mình mời sao, người chết mời sao. Quý vị qua Hàn Quốc á, nếu như mình để mâm cơm mình mời người ta, nếu mình lật cái muỗng xuống nghĩa là mình cúng cho người chết, nếu mình lật cái muỗng lên nghĩa là mình mời người sống. Thì cái người mà người ta bước vô cái bữa cơm, người ta thấy mình để cái muỗng á, là ta hiểu là mời mình ăn hay để lát cúng. Tập vô vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý là nó không khác khác, mà cái cách mỗi bên nó vẫn khác. Ví dụ như quý vị cho một cái đứa cháu mình ly nước, nè uống đi con, nè uống cho phải không? Nhưng mà cho thầy ly nước khác à, để vô cái dĩa, dạ con thỉnh thầy xơi. Học chưa con nghĩ lý, sắp tử hữu thù đột. Mình dâng một ly nước cho một người nhỏ hơn mình, và một là cũng một cái cho với cái người nhỏ hơn và cho một người lớn hơn, cũng là cho ly nước, nhưng mà hai cách. Cho nên mình sống ở trong đời á, nếu chúng ta cố tình đạt lý như vậy thì chương nào người sống nào không thơ hới, cõi ông nào mà không thẩn thơ hới. Cúng đâu có phải mâm cao cổ đầy nữa rồi cây gỗ chia tiền. Cho nên là gia đình nào mà sắp có đám tang và gia đình đông có bạn hay nói trước, gia đình nên cử một ban tổ chức giao cho ai chịu trách nhiệm tiền bạc. Bây giờ ví dụ bây giờ 10 anh em, mỗi người một vô 2.000 trước đi, rồi chịu một trách nhiệm một người thủ quỹ, chi bao nhiêu nghi sau cái đám tang của ba, thiếu bao nhiêu mỗi người hùng chút cho nó đủ, dư bao nhiêu chia đều ra. Thật sự ra ngày xưa người ta quan niệm dưỡng nhi đãi lão, nuôi con chờ già, mà bây giờ á nói khác hơn là nuôi con chờ chết. Và khi mà mình chết rồi bắt đầu con mới lo đám tang, mà đôi khi vì một cái đám tang mà tiền hùng nhiều hùng ít với nhau cũng có vấn đề. Mà người dương đã sống thì cái gỗ, vì người mất thì người mất nhận cái đó sao chịu nổi. Thì bây giờ quý vị cứ để ý đi, gây gỗ với nhau để nấu bữa cơm cung, ở sau lưng không ai biết hết á, nhưng mà thiệt sự á, mình chưa mà đã gặp rồi nè, thì đem lên cúng toàn là đậu tố không gì, tại vì cúng mặt tham còn sân còn si không, bài lên cúng còn món nào cũng ớt không, mặc dù nó là canh nhưng mà ném vô nó có mùi canh, mặc dù nó đồ xào mà ăn vô cũng ớt nào. Trong cái âm thầm đó nó chứa được cái độc tố của sân si của việc. Cho nên trong cuộc sống này, chúng ta đạo Phật là đạo tỉnh thức giác ngộ. Mà có tỉnh thức giác ngộ thì chúng ta sẽ sống bằng tâm niệm tỉnh thức giác ngộ. Tỉnh thức giác ngộ từ hành động, từ lời nói, để làm cho người sống với mình có niềm vui với mình, và làm cho những người trong cái âm thầm có đôi khi ấy, họ vì nhỏ họ không nói ra được, họ vì cái quyền thế họ ít ỏi hơn mình họ không nói ra được. Cuộc sống này có nhiều khi ấy, vì người khác nhỏ hơn mình họ không nói ra được, họ đau khổ, họ uất ức với chính mình họ không nói ra. Họ là những cái người sống trong cái quan trái, trong cái ốc học họ không siêu đó. Cho nên là họ đi tới đâu rồi nhắc tới mình cho họ nói già thôi, không dám nói. Cho nên quý vị biết là nhiều khi sống ở trong đời mình phải biết có nhiều người họ nhỏ hơn mình, rồi họ vì nghĩ cái tên mình họ không dám nói. Cho nên trong đạo mỗi tháng họ chúng, rồi các thầy lớn cũng nói trong tháng qua nếu đại chúng thấy tôi có hành xử gì không có được dễ thương, đại chúng hãy nói cho tôi biết để tôi sửa. Thỉnh thoảng có bà nói với các chú đệ tử vậy, mấy đứa thấy thầy có gì không đúng, hoặc là thầy nói cái gì mấy đứa không có đúng thì mấy đứa nói cho thầy nghe. Có nhiều khi mình thấy nó làm nó mình la, mà mình đâu có biết là lý do nào mà nói như vậy. giống như có một ngày nọ có bà dặn á, chú đó là tụng kinh hướng dẫn chú lên, thấy chú đó không có mặt là Pháp Hòa bực bội rồi. Thì mình thấy là tại sao chú này không nghe lời mình, định nhắc cái con lên hỏi đang ở đâu để mà la một trận. Thì có một chú khác gõ cửa vô nói là thầy, sư huynh con phải bận chạy vô bệnh viện gấp vì có một người đang bệnh mà không có ai biết lái xe, con mình sư huynh biết lái xe. Tự nhiên mình gác cái con xuống rồi, mà gác cái con xuống mà tự nhiên mình thấy đệ tử mình nó biết ứng xử đi. Tại vì nếu mà nó nói không, thầy tôi dặn tôi phải đi lên tụng kinh, giờ sách vở là nó đem đi lên tụng kinh mà nó bỏ mặt người khác trong bệnh viện, thì cái bắt đầu mình trách nó là sao, thiệt là không biết ứng xử. Như vậy quý vị thấy không, nếu như mình cầm cái con mình la lên tại sao thế này thế kia mà không cho người đệ tử có cơ hội giải thích, thì quả thật mình là một người thầy khổ đó. Cũng giống như mà đức Hồng Tử mà trách người này, chắc người đệ tử ăn mấy hộp cơm ở trong cái nồi. Cho nên á, trong cuộc sống này còn rất nhiều những người người ta sống mình người ta còn bị hiểu lầm nhiều lắm. Và chúng ta là người có khả năng cho người ta một cơ hội, người ta bộc bạch cái niềm đau nỗi khổ của người ta cũng là một hình thức vô tiên. Mà được như vậy là chúng ta là cái người vu lan, nghĩa là cứu khổ, và chúng ta làm cho họ được hạnh phúc và là bao yêu. Và chúng ta còn thực hiện được cái nghĩa thứ ba của cái mùa lễ này, đó là chúng ta giải oan cứu khổ, hay nói cách khác là chúng ta giải oan bạc độ. Trong cuộc sống này không người nào mà không cần được độ, mà nếu mình độ họ mà chưa nhổ sạch được cái gốc khổ, chưa chắc họ đã hoàn toàn hết khổ. Cho nên lắng nghe người khác để họ có cơ hội trình bày cái khổ của họ thì đó cũng là một hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là tại vì mình được nghe. Ngày hôm qua có một Phật tử đến gặp Pháp Hòa, nói thầy ơi, con pháp danh là Huyền Văn. Vậy Huyền Văn là gì? Pháp Hòa mới nói văn là lắng nghe. Mà nếu mình có cái lỗ tai nghe cho thấu đáo á, thì lời nào cũng là lời hồn nhiệm. Lời nào cũng là lời hồn nhiệm. Ví dụ như ta mắng mình câu, cái câu nó cũng hồn nhiệm lắm á, tại giúp cho mình thấu được cái sự nhận đủ. Cho nên á, Ngài Huyền Giác á, Ngài có làm những cái bài kệ nói lên cái chỗ chứng đạo của Ngài. Thì trong đó có một câu: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Mặc cho người phỉ bán, mặc cho người tốt xấu mình, gọi là tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Người làm như thế chẳng khác nào cầm cái đuốc đốt trời, đốt xong chứ tới trời được, nhưng mà những cái tàn tro đó rớt xuống cháy cái da của họ, tự bì tức là tự họ đốt da của họ. Còn tôi nghe họ nói không khác nào như tôi uống nước cam lộ, ngã văn khắp tợ ẩm cam lộ, tiêu hóa một cách nhanh chóng nhẹ nhàng bất tư nghị. Bất tư nghị là không thể suy diễn, không thể nghĩ bàn, mà không thể suy diễn, không thể nghĩ bàn mà hồn diễn và huyền diệu chứ gì nữa. Như vậy nghe Phật pháp của huyền diệu, nghe cái tiếng khổ của chúng sanh của huyền diệu, mà nghe cái lời chê trách của huyền diệu, tại vì lời nào cũng đều là lời để chúng ta chuyển hóa mình. Người ta khen thì để cho mình tăng lên cái ý chí, tăng trưởng cái sự gọi là cái thiện tâm. Mà nếu mà người ta chê thì để cho mình có cơ hội quay lại được sửa. Mà nếu mà người ta chửi, nghĩa là ta chưa thấu, thì cho có cơ hội để mình quán chiếu, mình luận hộ. Như thế thì cái nào cũng có mà chúng ta không dính theo được. Khen cũng không được chính, chê cũng không được chính, chửi cũng không được chính. Tại vì đó là cái pháp để tăng trưởng cái căn lành cho mình, để cho chúng ta tăng trưởng chứ không phải là để chúng ta giúp ta. đời sống này, dù người tu hay là người không tu, thể chúng ta còn là người ở đời thì trước sau gì chúng ta có bị hiểu lầm, phải không? Mình bị hiểu lầm cũng có, mình hiểu lầm người khác cũng có, nhưng mà ở đời mà đâu có bao giờ mình chịu dừng ngay chỗ đó đâu. Mình hiểu lầm người ta, mình đi nói để cho mình mong người khác cũng hiểu lầm giống như mình luôn. Cái khổ dây trắng đó, cái khổ đó đó, phải không? Cho nên đó, lỗi ở có ba chỗ: một là mình tự làm lỗi, hai là mình xúi người ta làm lỗi, ba là mình thấy người ta làm lỗi mà mình vui theo. Tự mình hiểu lầm người ta, xúi biểu người khác hiểu lầm người ta, mà thậm chí thấy người khác bị hiểu lầm, vui lắm, mừng lắm, và thậm chí biết sự thật mà không nói để cho người ta bị hiểu lầm. Thì trên cuộc đời này, thưa đại chúng, những oan hồn mà sống bị nhiều cái nỗi oan như vậy nhiều lắm, rồi đây thể nào cũng có chứ không có đâu. Rồi bị hiểu lầm rồi, bị người ta vô lầm rồi, thì mình cũng đều là những cô hồn không khổ như vậy nữa. Cho nên cái trai đàn mình giải oan phạt độ xong rồi, chiều nay có cái lễ cuối nha. Lễ chiều hôm nay gọi là chánh tế. Chánh tế là gì? Là cúng tế một cái đàn chánh tế cho được no đủ. Hôm qua mới là giải oan thôi, mới có phạt độ thôi. Giống như nói vậy nè, quý vị bệnh phải không? Tôi đem vô đây, tôi cho uống thuốc sổ độc hết, chiều nay tôi mới chữa bệnh. Chiều nay cho ăn là quý vị hết buồn, hết khổ rồi, quý vị vui vẻ rồi. Chiều nay tôi mời quý vị vô nhập định. Cũng giống như đó, mình dẫn một cái người đó, mình phải nhơ nháy đủ thứ hết. Giờ đây tắm rửa, thay quần áo, trang điểm sạch sẽ lên, chiều nay ra chiều này, phải không? Hai ngày nay là giải oan phạt độ, chiều nay là trần tế vô hồn, hiểu chưa? Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta là những người cần được cứu khổ, mà hãy cứu hết được khổ rồi thì chỉ cho chúng ta pháp tu được chúng ta muốn. Cũng giống như Phật vậy đó, Phật nói cho mình biết cái khổ, Phật đâu có dịch đó phải không? Phật trần tế cho mình bằng cách nào? Phương pháp hết khổ. Phật nói cho mình cái phương pháp hết khổ, còn phương pháp hết khổ gọi là đạo đế, chỉ cho mình nguyên nhân của khổ gọi là Phật đế, chỉ cho mình rõ ràng cái bệnh tật phiền não của mình gọi là khổ đế, rồi chỉ được cho mình cái chỗ vắng lặng khi mình hết bệnh là gì đó, diệt đế. Như vậy thì Đức Phật là người nói bệnh, nguyên nhân bệnh, sẽ hết bệnh và công thức tánh bệnh. Mình là Phật tử phải học bốn cái này để ứng dụng bốn cái này trong cuộc sống của chúng ta. Đừng tưởng con nít nó không bị oan nha. Con nít nhiều khi còn bị oan nhiều hơn người lớn. Tại sao? Vì mình nghĩ nó nhỏ, nó không được quyền nói. Mình chỉ là người lớn mình được quyền nói nó. Rồi đôi khi nó không có đủ khả năng nó diễn đạt cái ý nghĩa của nó, thôi nó chấp nhận nó chịu khổ luôn. Cho nên trong cái đàn tràng cứu khổ này, không phải chỉ vua chúa, quan dân, cung phi, mỹ tử, còn có những chúng sanh nhỏ nhất như là những đứa con nít mà cổ cúng tế cho nó. Cho nên cô hồn nhiều lắm. Mà khi đến cái trai đàn, có bà xin nhắc lại, người cúng tất cả chư tăng thiết lễ trai đàn phải tâm phải trai, nữa là tịnh. Người thí chủ tới cúng tâm phải tịnh, đó là nói về cái nội dung. Nội dung là thân tâm của người cúng, còn hình thức là cách thức chúng ta bày lên cúng. Cũng như vậy, chúng ta muốn giải những cái khổ đau cho người thì chúng ta cũng phải tạo những hoàn cảnh để người ta cảm nhận được, người ta tiếp nhận, người ta đang được tiếp nhận sự giải oan cứu khổ. Cho quý vị thấy, mời khách tới nhà, làm gì làm cũng phải làm cái gì đó để khách cảm nhận là mình có sự chào đó. Ví dụ làm gì? Quét nhà, lau nhà, trải giường, trải ra, trải mền, trải gối, chuẩn bị thức ăn, để ta người ta feel là mình có cái ready, mình có cái sự sắp xếp là mình chào đón người ta. Người ta tới nhà, chị để em nấu cơm nghe, dở ra gạo hết, chị chờ em đi mua gạo, dở tủ lạnh hết đồ ăn. Rồi ta tới tóc mền, tóc ra chải, ôi ta ngại quá, trời ơi tôi tới tôi làm ngại, tôi làm phiền quá, mình làm cho ta ngại phải không? Bây giờ trước khi người ta tới thì mình làm đàn tràng đó, chuẩn bị đó là đàn tràng chứ gì nữa, cũng giống như mình chuẩn bị trong chính điện đó, chỗ này chỗ kia chuẩn bị đó. Rồi khi mà người ta đến đây, người ta cảm nhận rằng mình bị thật thương người ta mà cứu khổ, cho nên lúc đấy lòng từ bi bình đẳng. Quý vị nghe sau một thời kinh, tâm hồn mình vượt mọi khổ đau, nhường thời. Khi mình chết đi rồi, xả bỏ được hết, không còn phiền não gì nữa, mình không. Như vậy thì tụng một thời kinh, người sống mà nghe hạnh phúc hết khổ là dương thới. Người ông đâu đó họ nghe họ hết khổ, họ được siêu thăng, cũng gọi là âm siêu. Cái người nghe đó mà người mất họ nghe, họ không phải nghe kiểu mình đâu, họ nghe mình tâm. Cho nên nhiều khi đó, mình đâu có nói nên lời đâu, chỉ bằng hành động mà người ta cảm nhận, chỉ bằng hành động mà người ta cảm nhận. Cách đây mấy bữa có một cái cô đó, cái cũng giận, cô giận cái cô bỏ đứa cháu, cô không thèm đi với đứa cháu cổ, tại vì cổ kêu mà nó không chịu chở, nên chần chừ cái cô giận cô đi bộ. Cái thì cổ có đứa cháu mà nó người Mỹ, cổ biểu nó chạy tới đó cô nó đi, thằng cháu nó đâu có biết nói gì đâu, cho nó tới nó thiều thiều cổ, nó chỉ nó, nó chỉ xe, cổ bước xe cô đi nữa, nó đâu cần nói đâu, nhưng mà cổ cảm không? Cảm, tại vì cái ngôn ngữ của tình thương nó không phải thể hiện qua từ ngữ nữa, âm thanh nữa, mà nó thể hiện qua bằng cái tấm lòng. Ví dụ như hôm qua nó không phải có một em Phật tử, nó tới nó xin chụp hình, mà Pháp Hòa thì nó đông quá, cho nên mình mới theo cái lệ mình đấy, lẽ lên. Nhưng mà khi Pháp Hòa nhìn lại cái bước chân của em á, thì Pháp Hòa biết là em bị bệnh hay cái chân đi lẹ mới được. Chừng đó Pháp Hòa mới đi lẹ tới em. Pháp Hòa nói thầy xin lỗi. Rồi sau đó Pháp Hòa mới hỏi chứ con mấy tuổi, nó nói không được, nó đưa 2 số thì mình hiểu nó 22. Như vậy quý vị thấy không? Không có hiểu thì làm sao có thương? Mình có thương mới có hiểu. Hiểu người khác khổ cách nào thì mình liền có phương pháp cứu khổ tới đó. Cho nên trong cái đại bi sám pháp có câu: nguyện Đức Quan Âm dùng ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho đệ tử chỉ trong một chút mà có thể cứu độ. Vì tại sao? Hiểu được thì chúng ta cứu độ. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này có một câu hỏi: có kinh tụng cho người chết, vậy có kinh nào tụng cho người sống? Trên bàn ghi câu hỏi. Thưa đại chúng, kinh tụng cho người chết là quý vị A Di Rị Đô Bà Tỳ, nhưng mà đừng đợi tới chết mới tụng cái đó. Ngay khi người ta còn sống, hãy thể hiện cái tinh thần của bài thần chú đó, nhổ sạch cái gốc rễ khổ đau của người đó, để cho người đó sống được một đời an lạc, là tụng kinh, là giáo hóa, là thuyết pháp. Hòa Thượng Khánh Anh đó, ngài có dịch cái câu, cái tựa của bài chú bản sanh đó, cái bài nguyên thủy là: bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Thì tổ Khánh Anh của mình đó, ngài mới diễn đạt cái tựa của bài chú đó bằng 4 câu thơ như thế này: vãng sanh thần chú lời vàng, chân ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh khỏi tịnh chú thời tụng ca. Nam mô A Di Đà và dạ ra ha dạ ra điệp dạ tha. Tức là trước khi chúng ta tụng cái bài thần chú đó thì chúng ta tụng cái bài, cái tựa của bài chú là: bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Mà tổ Khánh Anh đã diễn đạt cái lời tựa đó qua 4 câu thơ: vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đẳng sanh cõi tịnh, chú thời tụng nghe. Giờ bắt đầu mới vô phần bài chú. Như vậy, kinh tụng cho người sống nghĩa là kinh thương yêu. Những ai đã muốn đạt tới học thương yêu, thường học thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy không làm gì mà các vật thức giả có thể chê cười, và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ thương đứa con duy nhất của mình, chúng ta hãy đem lòng từ bi và đối xử với tất cả mọi người. Lòng từ bi là nếp sống, từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Không lạc vào tà kiến, không lạc vào tà kiến. Nếp sống từ bi là một nếp sống khác. Như vậy, chỉ cần chúng ta có hiểu, có thương, đó là hai bài kinh mà chúng ta có thể tụng để giúp cho người sống hết khổ. Còn chúng ta hiểu được người chết, họ có những nỗi oan, họ cần giải, thì chúng ta cầu nguyện cho họ. Nhưng mà siêu ở đây, âm ở đây cũng có nghĩa là những cái mà người ta cưu mang, nặng trĩu ở trong lòng, chưa có cơ hội giải bày. Hôm nay chúng ta hãy nhẹ nhàng, mượn những phương tiện để chúng ta giải khổ cho họ bằng cách này hay cách khác. Bao gồm ví dụ ha, mình muốn mời người ta ăn cơm và không dám mời thẳng, sợ bị người ta nói. Khi mình đứng lên mình nói, dạ xin mời tất cả mọi người vô ăn cơm. Trước khi mình muốn mời người đó, mình mời vô trước, mời bà 5, bà 7, bà 8, bà 9, bà 10 lát mình mới vô cái người mình muốn mời. Nghĩa là mình muốn cứu họ nhưng chưa dám cứu thẳng, thì chúng ta phải đi một phần và tới họ. Đó là cái phương tiện khéo léo để cứu những người khổ nạn. Chỉ cần chúng ta có tình thương là chúng ta sẽ có phương pháp để cứu khổ cho người mình thương. Hiểu được rồi thì thương mới dễ. Thương càng sâu, hiểu càng sâu, thương càng rộng. Hiểu càng rộng, thương càng sâu. Được như thế thì quả thật âm siêu dương tới. Xin chúc đại chúng mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan này, đại chúng nhớ có ba điều mình có thể làm. Một là tự giác, nghĩa là tự xin lỗi khi mình nhận ra lỗi mình, hay xin người khác chỉ lỗi cho mình. Thứ hai là chúng ta thể hiện tinh thần Vu Lan, nghĩa là tinh thần cứu khổ và vui. Thứ ba là tinh thần giải oan và độ. Nhổ sạch cái gốc của họ rồi thì cứu họ không có khó. Giống như muốn cho người đó uống thuốc, trước hết phải cho họ giải độc, giải sạch độc trong người. Uống thuốc, thuốc nó đi thẳng vô trong cái chỗ mà người mình muốn chữa bệnh. Đó là phương cách trị bệnh của người xưa. Muốn trị bệnh người nào, ví dụ bệnh gan, sổ độc gan 10 tháng, sau đó cho uống thuốc gan, thuốc gan nó đi thẳng vô trong gan nó mới chữa được. Độc nó còn đang bao vây, sổ chưa ra, thuốc vô bị cái độc dội ra hết. Cho nên không trị được gan gan mà thao thuốc cũng như thế. Chúng ta nhổ được cái gốc khổ của người, chừng đó chúng ta cho người ta niềm vui sẽ không tốt hơn. Quý vị muốn cho người ta nghe pháp không? Làm sao để cho người ta thấy được cái tinh thần tu của mình, chừng đó người ta nghe pháp không tốt hơn. Mình tu còn lè phè, tu còn la rai, tu còn mà biểu ta tu ta nói thôi tu như chị tu không ham, tu như anh tu không ham. Tu làm sao mà để ta thấy mình mà ta ham tu đó là mình thành công. Thành chúc đại chúng mùa Vu Lan an lành. Xin đại chúng
nguyện đem công linh này để khám tấn cả đệ tử chúng sanh.